là Đài Phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 4 phút sáng ngày thứ Sáu, ngày 7 tháng 11 năm 2014. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh tại Sài Gòn.
Khôi Nguyên.
Và Huy Cường xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào quý anh chị ở Dallas.
Vâng, kính chào anh Huy Cường, anh Khôi Nguyên và quý thính giả khắp nơi. Hôm nay là ngày thứ Sáu cuối tuần rồi, chị Thu Nga.
Vâng, hôm nay là ngày thứ Sáu rồi. Thu Nga từ Asia Times Square, Grand Prairie xin kính chào quý thính giả và chào quý anh. Quang Hưng reo vui ngày thứ Sáu là đúng đó, tại vì qua cái ngày cuối tuần hôm nay, tuần này ra thì chúng ta sẽ bước vào một cái tuần lễ mà sẽ lạnh. Ngày hôm nay cao nhất là 68, hiện thời bây giờ cũng như là buổi tối là khoảng 49-50 độ. Ngày mai thứ Bảy 67-43, ngày Chủ nhật là 71-49, không có giọt mưa nào. Thứ Hai thì cũng còn ấm ấm 76-52, nhưng mà tới ngày thứ Ba thì lạnh vô cùng. Quý vị nào mà có áo lông lá gì đó thì bắt đầu đem ra bận rồi, tại vì tuần sau thì không thể chạy trốn vào đâu được, cái cơn lạnh đã trở về đó, Khôi Nguyên.
Dạ vâng, lời đầu tiên Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, chào cô Thu Nga, chú Huy Cường cùng anh Quang Hưng. Đúng như vậy, thì đến từ bây giờ, từ khoảng ngày Chủ nhật cho đến những ngày tiếp theo của tuần sau là sẽ có những cơn lạnh kéo dài. Và hiện tại nhiệt độ bên ngoài là 54 độ, hôm nay lên cao chỉ có khoảng 68. Và đêm nay tương đối lạnh, xuống thấp chỉ còn khoảng 46 độ. Cơ hội mưa cho hôm nay là 20%. Sang đến ngày mai, cơ hội mưa giảm dần xuống 10% và đến ngày Chủ nhật và những ngày tiếp theo thì sẽ không còn mưa nữa. Và nhiệt độ của hai ngày cuối tuần thay đổi khoảng từ 70 đến 73 là thấp nhất. Và trong khi đó xuống thấp vào khoảng là 48 cho đến 54. Và cho đây là thời tiết khá là lý tưởng cho hai ngày cuối tuần này, chú Huy Cương.
Đúng như vậy thưa quý vị. Và bước trở lại sang phần điểm báo địa phương. Thì hôm nay Houston Chronicle đưa lên trang nhất bản tin đầu tiên cho biết rằng tại một phiên tòa ở Austin ngày hôm qua thì đã có những cuộc đụng độ lớn giữa các luật sư bênh vực cho thống đốc Rick Perry và ông biện lý độc lập Michael McCrown. Và kết quả của cuộc bầu cử toàn quốc vẫn còn được đăng ngày hôm nay cho biết rằng số lượng phiếu của những người gốc Latin đã được chia đôi giữa Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa. Và tại địa phương ở Houston thì khu vực Katy Mill là phía tây của thành phố. Những cư dân và các cơ sở thương mại ở khu vực này lo ngại rằng việc thiết lập đường dây điện cao thế đi ngang qua sẽ gây nguy hiểm cho loài cò đang được bảo vệ tại khu vực này. Và công ty Home Depot cho biết rằng 53 triệu địa chỉ email của khách hàng đã bị đánh cắp kèm theo những dữ kiện về hóa đơn của những khách hàng này. Cuối cùng là bản tin liên quan đến việc Tổng thống Barack Obama viết thư cho Tổng thống Iran về việc cuộc chiến chống lại nhà nước Hồi giáo IS. Đó là các bản tin trên trang nhất của Houston Chronicle hôm nay. Trở lại với Quang Đức.
Cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý vị thính giả, bản tin đầu tiên trên tờ Dallas ngày hôm nay nói về bệnh dịch Ebola. Bệnh dịch Ebola tại thành phố Dallas đã chính thức kết thúc vào ngày hôm nay rồi. Bởi vì cái thời gian theo dõi những người đã từng tiếp xúc với lại căn bệnh chết người này cũng đã chấm dứt. Hôm nay tờ Dallas đăng cái tấm hình nói về cái vụ kết án thống đốc Rick Perry về tội lạm dụng quyền hành. Thì họ đăng cái tấm hình ông luật sư của thống đốc Rick Perry Tony Buzzi cùng với lại ông thống đốc Perry và một vị luật sư khác là ông David Beaufort. Ngày hôm qua thì họ đã trình bày tại một phiên tòa với một vị thẩm phán về cái việc mà người ta cáo buộc ông thống đốc Rick Perry lạm dụng quyền hành trong cái thời gian ông ở Austin. Bản tin khác cho hay về vấn đề bầu cử thì các cử tri người da trắng ở mọi lứa tuổi đã không có ủng hộ cho Đảng Dân Chủ trong năm nay so với lại những cái năm khác. Và như thế đã giúp cho Đảng Cộng Hòa trên toàn quốc thắng, đặc biệt là miền Nam của Hoa Kỳ. Trong khi đó thì Đảng Dân Chủ họ cũng kêu gọi sự ủng hộ của các cử tri người da đen và người gốc Hispanic. Ngày hôm nay tờ Dallas cũng nói về những cái loại nhu liệu của Microsoft, trong đó có Word, Excel hoặc là PowerPoint từng phát hành năm 1990 và đã tạo ra 1/3 lợi tức của Microsoft trong năm vừa rồi, tức là đem về tới 26 tỷ trong số 87 tỷ của Microsoft. Tuy nhiên thì Microsoft thấy rằng về vấn đề kỹ thuật thay đổi cho nên là họ có thể cung cấp những cái nhu liệu này miễn phí cho các loại thiết bị di động. Và cuối cùng thì có những cái sự chống lại trong việc xây một con đường thu phí tại Trinity trong khu downtown Dallas, cho thấy có những cái sự liên hệ và ảnh hưởng bởi các chính trị gia cũng như là dân sự. Cho nên là ông dân biểu tiểu bang Raffo Ochia đã đưa ra một cái cuộc nghiên cứu mới về cái dự án này, xem coi là người dân cái mức ủng hộ của họ như thế nào. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas. Anh Khương Nguyên.
Kính thưa quý khán giả, hôm nay trên trang trong của Houston Chronicle có một bài viết liên quan đến tòa án khi mà một thẩm phán vừa mới ký lệnh bắt trở lại hai tội phạm tình dục để đem về tiểu bang Texas. Một thẩm phán tại quận hạt Montgomery đã ký sắc lệnh sẽ cho phép tiểu bang Texas để bắt lại hai tội phạm tình dục bạo lực mà tiểu bang đã trục xuất họ một thập kỷ trước đây đến hai tiểu bang là Utah và Virginia, nơi mà hai kẻ này lại tiếp tục gây án tình dục mới. Theo như thẩm phán của tiểu bang là Michael Scheller, vào ngày hôm thứ Ba đã ký trác có đính kèm về văn bản cho Lloyd Joseph Wilson, 44 tuổi, và Melvin Cody Whipple, 58 tuổi, và ra lệnh cho đưa họ về trở lại nhà tù của tiểu bang Texas từ hai nhà tù hiện tại hoặc là các nơi giám sát của hai kẻ này tại các tiểu bang mà chúng đang chấp hành bản án dài hạn. Theo nhật báo Houston Chronicle trong tháng 9 thì cho thấy rằng là hai người đàn ông đã bị trục xuất từ từ tiểu bang Texas vào năm 2004. Thì điều này đã vi phạm hiến pháp của tiểu bang Texas, và sau khi hoàn thành án tù về tội phạm tình dục, các sắc lệnh đã ký năm 2004 có chữ ký của hai giám sát khác nhau đã yêu cầu đưa Wilson đến Virginia và Whipple đến Utah. Wilson thì đang chấp hành án phạt 30 năm tại Virginia cho vụ án hiếp dâm vào năm 2005 một cô gái 16 tuổi, và hắn dự kiến sẽ kết thúc án phạt vào tháng 11 năm 2031. Trong khi Whipple thì đang thụ án 15 năm tại Utah cho một vụ án diễn ra vào năm 2008 với tội ấu dâm một cậu bé 11 tuổi sau khi đưa những nội dung khiêu dâm cho cậu bé này, và hắn sẽ kết thúc án phạt vào năm 2022. Các công tố viên cho biết họ chỉ nhận được hai bản cập nhật của mỗi người đàn ông. Bản cập nhật mới nhất là từ Whipple là từ năm 2006 và Wilson là 2005. Trở lại với chị cô Thu Nga.
Cảm ơn Khuôn Nguyên. Thưa quý vị, Dallas Fort Worth bây giờ mới thật sự là Ebola free, vì cái người cuối cùng của giai đoạn 21 ngày đã mãn hạn. Vì vậy, cả vùng North Texas có thể là cảm thấy nhẹ nhõm và sẵn sàng có những phương pháp đối phó hữu hiệu hơn trong tương lai. Không phải chỉ có vùng North Texas mà cho toàn quốc cũng đã có những cái chuẩn bị các phương pháp an toàn hơn. Người cuối cùng sẽ rời Dallas ngày hôm nay. 15 người đã rời ngày thứ năm sau khi được check thân nhiệt 2 lần mỗi ngày. Thẩm phán Dallas County là Clay Jenkins nói trong buổi phỏng vấn với báo chí là chúng ta chưa bao giờ có trường hợp nhiễm Ebola ở nước Mỹ, nên đây là kinh nghiệm vô cùng to tát. Và mọi người tiếp tục đòi hỏi phải có biện pháp nào hiệu nghiệm nếu có xảy ra lần nữa trong Hoa Kỳ. Kể từ ngày 30 tháng 9, ngày mà ông Thomas Eric Duncan được xác nhận bị lây nhiễm Ebola ở Dallas, thì hai người y tá đã được cứu thoát chết vì vi trùng nguy hiểm này. 177 người được theo dõi. Trung tâm phòng ngừa bệnh dịch đã thay đổi những quy tắc và Dallas được chọn là nơi điều trị đặc biệt gọi là Biocontainment Center. Một căn bệnh hiểm nghèo nữa phải đối phó như là AIDS, tuy nhiên Ebola là quá khác biệt. Và vì lo sợ Ebola quá cho nên nhân viên của các công ty sợ phải làm những công việc như là lau chùi vệ sinh, đổ rác hay là dọn dẹp. Ông Duncan đã qua đời ngày 8 tháng 10 tại Texas Health Presbyterian Hospital Dallas. Ông đến từ Liberia, nơi mà vi khuẩn đã giết hàng ngàn người. Để làm đám cưới, Chủ tịch của Hội người Liberian trong khu vực đã cảm thấy rất là vui khi mà nghe tin người cuối cùng đã được rời Dallas. Ông nói là vì người ta đã đổ tội cho người Liberian. Thẩm phán Jenkins cho biết là cô fiancée của Duncan là Louis Straw và ba người bà con vẫn không thể nào tìm ra được chỗ để trú ngụ sau khi ông Duncan chết. Họ đã được đưa đến nhà thờ để tạm trú và bây giờ thì không ai muốn nhận cho họ thuê chỗ. Và mặc dù cái thời kỳ mà cô lập đã qua ngày 19 tháng 10 và người cuối cùng được ra khỏi sự cô lập là một nhân viên y tế, trong khi bác sĩ Brantley tuyên bố ông vẫn sẽ tiếp tục hiến tặng huyết thanh cho những người bệnh nhân bị nhiễm Ebola, nhưng ông hy vọng sẽ không cần nữa, nhưng mà nếu cần thì ông vẫn giúp. Trở lại với anh Huy Cường.
Thưa quý vị, hôm nay thì tờ Houston Chronicle đưa lên trang nhất bản tin nói về một phiên tòa tại thành phố Austin ngày hôm qua. Và vào tháng 8 năm ngoái thì Thống đốc Rick Perry đã bị tố cáo, và lời tố cáo này đã bị phản đối bởi các chính trị gia không những tại tiểu bang mà còn trên toàn quốc. Vì họ cho rằng cái lời tố cáo ông lạm dụng quyền hành này là vi phạm đến mà tu chính án thứ nhất của quyền của ông cũng như là quyền lực của một người thống đốc để có thể phủ quyết các đạo luật đưa ra bởi quốc hội. Tuy nhiên, ngày hôm qua tại phiên tòa ở quận Travis, thì các luật sư biện hộ cho thống đốc Rick Perry đã bỏ qua những cái điều khoản lớn này mà chỉ đưa ra những cái lỗi lầm về kỹ thuật nhỏ nhỏ để mà có thể khiến cho quan tòa hủy bỏ phiên tòa này. Ông biện lý đặc biệt độc lập là ông Michael Crum đã không có ký cái tờ giấy gọi là chống lại hối lộ trước khi mà ông ta thề sẽ làm biện lý đặc biệt cho phiên tòa này. và theo luật thì đó là một cái sự vi phạm. Và luật sư bảo vệ của thống đốc Rick Perry đã đưa việc này lên tòa, và chánh án Miss Richardson của thành phố San Antonio sẽ đưa phán quyết về vụ này vào trong tuần tới. Nếu mà ông cho rằng ông biện lý đặc biệt Michael Cum đã vi phạm luật thì chắc chắn là phiên tòa này sẽ bị hủy bỏ và thống đốc Rick Perry sẽ trở nên không có bị buộc tội nữa. Tất cả là chỉ vì ông thống đốc Rick Perry đã phủ quyết cái đạo luật cho ngân khoản của một cơ quan được đặt tên là cơ quan theo dõi tất cả các công việc làm đạo đức của tất cả các công chức của chính phủ. Và bởi vì ông cho rằng người trưởng của cơ quan này đã không có làm việc một cách đúng đắn và còn yêu cầu bà này phải nghỉ việc. Và bà này thì lại không chịu nghỉ việc, do đó thì ông đã ký một đạo luật không có cung cấp ngân khoản của tiểu bang cho cơ quan này nữa. Và sau đó thì cơ quan này phải đóng cửa. Và ông đã bị thưa về tội lạm dụng quyền lực của một vị thống đốc, đáng lẽ không được quyền làm như vậy, cũng như là việc yêu cầu những nhân viên của những cơ quan chính quyền khác lại phải nghỉ việc, mặc dù những cơ quan này không có trực tiếp dưới quyền của ông thống đốc. Và của phiên tòa này chắc chắn là sẽ còn nhiều gay cấn khi mà bây giờ tất cả các luật sư của ông Perry đều tìm những lỗi lầm thật là nhỏ của phía bên biện lý để mà cho phiên tòa có thể được bãi bỏ. Trở lại với Quán Hưng.
Cảm ơn anh Huy Cường. Trên trang nhất của tờ Dallas có nói đến về cái việc mà có những cái sự chống đối trong cái việc xây một xa lộ thu phí gọi là Trinity. Và người ta thấy có những cái dấu hiệu có sự ảnh hưởng của các chính trị gia cũng như là của người dân trong khu vực này. Dân biểu tiểu bang là ông Raffo N. Nichol đã đưa ra cái dự án vào ngày hôm qua và yêu cầu là người dân nên trả lời là họ có ủng hộ cho cái dự án này hay không. Đây là một trong những cái dự án trước đây đã được sự ủng hộ của rất là nhiều nhân vật quyền lực trong thành phố. Dân biểu Roy C. Webb cho hay là ông yêu cầu những người ủng hộ lên nghĩ lại, bởi vì cái dự án này trước đây cũng đã có sự chống đối của dân chúng. Và người dân có lẽ là họ cũng muốn có một cái xa lộ trong khu downtown Dallas nhưng mà với một cái hình thức khác. Trong khi đó thì có một tổ chức bất vụ lợi, họ cũng muốn đưa ra một cái cuộc thăm dò và yêu cầu người dân nên ủng hộ cho cái kế hoạch Trinity River này. Họ hiện nay đang thiếu tiền và cũng muốn gây quỹ để mà có thể làm một cái cuộc thăm dò với lại công chúng, nhưng đã bị một số những người chỉ trích về cái dự án trên. Theo như là cái cuộc thăm dò này thì họ sẽ hỏi người dân là họ có ủng hộ hay là chống đối cái dự án xây một xa lộ thu phí trị giá 1 tỷ 500 ngàn triệu hay không. Và nếu họ có thể ủng hộ thì có thể cho biết trong cái cuộc thăm dò này. Tuy nhiên hiện nay thì cái tổ chức này vẫn chưa có đầy đủ các thông tin để mà đưa ra một cái cuộc thăm dò. Theo như là cái kế hoạch hiện nay thì chính phủ có thể sẽ xây thêm những cái len đường cho xa lộ 30 và xa lộ 35 ở vòng đai bên ngoài khu downtown Dallas. Trên xa lộ thu phí Trinity Parkway, theo như là dự tính thì nó sẽ được xây dọc theo xa lộ 30 và 35 trong khu downtown Dallas và nó nằm bên trong của Trinity River. Đây là cái nơi được xem là rất dễ gây lụt lội trong những cái trường hợp có những cái cơn bão lớn. Đó là bản tin tại địa phương, anh Huy Cường.
Cảm ơn Quang Hưng và thưa quý vị, đến đây phần điểm báo địa phương tạm ngưng để chúng tôi gửi đến quý thính giả tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào quý thính giả và quý anh chị ở Đà Lạt.
Vâng, chào anh Huy Cường và anh Khương Nguyên. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ 6, mùng 7 tháng 10 năm 2014, nhằm vào ngày rằm tháng 9 năm Giáp Ngọ. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đài hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. 7 giờ rưỡi là phần chào bình minh. 8 giờ nhật báo truyền thanh, 8 giờ rưỡi là chương trình vấn đề hôm nay. 9 giờ 30 là phần kinh tế và thị trường, chương trình tâm linh vào lúc 10 giờ. Công dân Việt Mỹ vào lúc 11 giờ, 12 giờ là phần tin tức và bình luận. 2 giờ là chương trình Garasell, 3 giờ là chương trình Chiếc xe vào bạn, 5 giờ là phần tin tức nhật báo truyền thanh và nhịp cầu thân yêu. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng điện thoại bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, gọi số 213-493-0188 và trên trang web của chúng tôi có lưu trữ chương trình ngày hôm nay. ở địa chỉ saigondallasradio.com. Mùa đông sắp tới chưa chị Thu Nga?
Vâng, đúng như vậy rồi. Và quý vị nào mà có những cái áo mà coat, áo, những cái áo mà dày đó, mà quý vị có bỏ lông não đó, mình lông não là cái óc của con rồng, nhưng mà tiếng Mỹ gọi là mothball đó, thì quý vị nhớ là đem treo ra ở ngoài trước khi mà cái cơn lạnh tuần tới nó đến. Hoặc là nếu mà chưa đi dry clean thì dry clean xong thì quý vị cũng phải mở nó ra để cho cái chemical nó bay đi. Nhưng mà cuối tuần này có những cái chỗ mà vui để cho quý vị có thể đến, đó là Teletron mừng đệ nhất chu niên. Thì ngày thứ bảy từ lúc 1 giờ thì có Dallas Maverick Dancers, tức là những người mà cheerleader đó. Quang Hưng và quý vị cũng biết là mấy cô cheerleader này thì khó vào lắm, thì tại vì họ chọn những người mà đẹp, chân thật là dài, và cái gương mặt thì là coi như là perfect. Từ lúc 1 giờ cho đến 3 giờ thì quý vị có thể là đến để mà chụp hình, cũng như là những người này được tặng cho cái ký tặng cái poster đó là free, hoàn toàn miễn phí. Và ngày Chủ nhật là đại nhạc hội chào mừng đệ nhất chu niên, thì cũng vào lúc 1 giờ cho đến 5 giờ tại Teletron. Quý vị cũng biết là Teletron là coi như là hàng xóm của văn phòng 2 của đài truyền thanh của chúng tôi. Thì quý vị đến thì quý vị có thể là ghé qua 1600 AM để thăm luôn. Nhưng mà đây là hai ngày rất là vui nhộn đó Quang Hưng.
Vâng, như vậy nghe tin tức là cũng thấy là vui rồi. Mà chúng ta cũng đã chuẩn bị cho cái mùa đông sắp tới rồi. Tuần sau thì có một cái luồng gió lạnh rất là lớn. Có lẽ là ở mấy cái tiểu bang phía Bắc bị nhiều hơn. Nhiệt độ lạnh lắm, giống như là cái trường hợp năm ngoái nó xảy ra trong cái khu vực của miền Bắc của Hoa Kỳ. Nhưng mà bên Dallas của chúng ta cũng lạnh trong những cái ngày sắp tới đây. Hy vọng là không có tuyết. Nếu mà có thì phải đợi tới lễ Thanksgiving, phải không chị Thu Nga?
Đúng rồi, vâng. Chờ Thanksgiving có ngoài Christmas thì tốt hơn.
Dạ, vâng. Về phần tin giao thông, chúng tôi thấy trên xa lộ 175 khu Mesquite đi vào khu downtown đã bị kẹt xe rồi. Và xa lộ 45 cũng đi vào khu downtown đi về hướng Bắc đang bị kẹt xe. Nhiều đoạn đường sáng ngày hôm nay, mặc dù là ngày bắt cầu hả chị Thu Nga, nhưng mà đường xá thì gặp rất là nhiều trở ngại, nhất là khu vực Dallas. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thương mại.